Trích sách Tông đồ công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng, ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa phán, Thầy sẽ sai thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng, đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì người thấy và nghe thì người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của người thì quả quyết Thiên Chúa là đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa. Vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến con nên đã ban mọi sự trong tay con. Ai tin vào con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào con thì sẽ không được thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua lời chứng của Gioan nói về Chúa Giêsu và được xen kẽ vào trong cái chương 3 của Thánh Gioan về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo để xác nhận Chúa Giêsu từ trời mà đến thì ngài mới biết những sự trên trời và nói cho chúng ta về đời sống ở trên trời. Thiên Chúa là cha yêu thương của tất cả mọi người. Và nếu Ngài không yêu thương thì Ngài không tạo dựng. Ngài tạo dựng mọi sự tốt đẹp. Trước mắt Thiên Chúa, tất cả mọi người, mọi vật, cả vũ trụ này là tốt đẹp theo ý của Chúa. Nhưng nó trở nên xấu đi hoặc là như thế nào là do giao cho con người làm chủ cả cái vũ trụ này. Để phục vụ sự sống con người. Nhưng con người thì chỉ dừng lại làm nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất. Trong khi đó vật chất chỉ là những thứ bất động, để phục vụ cho sự sống con người. Nhưng ngày nay, nó lại đi cái vòng lẩn quẩn là con người trở nên những kẻ nô lệ cho vật chất và lấy vật chất làm trung tâm cho cuộc sống của mình. Cả đời cứ nỗ lực đi kiếm tiền bạc và thu tích cho nhiều của cải vàng bạc mọi thứ, để rồi cuối đời là nằm xuống chết rồi bỏ lại tất cả cho trần gian. Rồi thế hệ kế tiếp cũng vậy, cũng cứ tiếp tục đi lại cái vết lầy của người đi trước. Suốt cuộc đời chỉ có đi trong cái vòng lẩn quẩn, tranh chấp với nhau những cái của trần gian thôi. Còn Chúa Giê-xu từ trời đến thì Ngài vượt trên tất cả mọi người. Ngài nói cho chúng ta những việc ở trên trời. Chính Ngài thấy và Ngài làm chứng về tất cả cái đời sống đầy tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi mọi người đi vào trong cái hạnh phúc vĩnh cửu này với Thiên Chúa Ba Ngôi. Và lời chứng của Chúa Giê-xu, lời mời gọi của Chúa Giê-xu, trần gian này không chấp nhận, cho nên đã kết án Ngài ở trên thập giá. Còn những ai chấp nhận lời chứng của Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời. Những người không tin thì họ tiếp tục ở trong bóng tối. Những người ở trong bóng tối của ích kỷ, của tội lỗi, của bao nhiêu cái gian ác ngày hôm nay để đạt được tiền bạc, danh vọng, lạc thú ở trên trần gian, và họ đã quy tụ thành những cái nhóm người có quyền lực đối với trần gian để tạo ra chiến tranh, tạo ra bao nhiêu cái chết chóc ở trên trần gian. Như vậy, tự mình ở trong bóng tối và không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy cùng đích của đời mình. Sống mà không có cùng đích, cho nên gây ra bao nhiêu cái đau thương cho chính mình, rồi bao nhiêu cái khốn khổ cho thế giới của chúng ta mà chúng ta đang chứng kiến. Không phải Thiên Chúa tình yêu lại đi tìm cách xử phạt, hành hạ con người đâu, mà chính con người quay lưng với ánh sáng thì lại ở trong bóng tối. Chính mình tự kết án chính mình rồi. Ai không tin vào con, người con của Thiên Chúa sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy, là chính họ tự quay lưng với Thiên Chúa. Cho nên ở trong bóng tối, giống như một cơn mưa đổ xuống giữa sa mạc. Mình đang chết khát ở giữa sa mạc, một cơn mưa đổ xuống mà mình không mở miệng ra để uống những ngậm nước mưa, thì mình tiếp tục chết khát giữa cơn mưa. Đó là cái lỗi của mình. Rồi cứ nói rằng không có nước cho tôi uống, bởi vì mình không muốn uống, không muốn mở miệng ra. Ngày nay, Chúa đã đến 2000 năm rồi, Chúa đã mời gọi, nhưng con người dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa, thì con người vẫn đang tiếp tục đi trong bóng tối của sự chết, không có ra được. Và cuối cùng, cứ hết người này tới người kia tranh nhau để đạt được nhiều tiền bạc. Cá nhân thì lo chuyện cá nhân, quốc gia thì lo chuyện cả thế giới, để tranh chấp với nhau và gây ra chiến tranh, tiêu diệt lẫn nhau, gây ra sự dữ, tiêu diệt lẫn nhau. Đó là cái tình trạng mà thế giới ngày hôm nay chúng ta đang thấy. Và một khi đang sống trong thế giới này mà chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa, thì chúng ta sẽ đi trong những cái tư tưởng sai lạc của trần gian, của ma quỷ tác động, lấy con người mình làm trung tâm chứ không lấy Chúa làm trung tâm, thì con người cứ tiếp tục đi trong cái ích kỷ, trong cái hận thù, trong sự dữ, để đi tới sự tiêu diệt toàn thể nhân loại chúng ta, chứ không phải chỉ có một nhóm người thôi, mà bây giờ chúng ta thấy một cơn dịch thôi là lan ra cả thế giới, 210 nước phải chịu ảnh hưởng, và còn tiếp tục chịu ảnh hưởng về kinh tế, về đời sống, tâm lý, xã hội, đủ thứ xảy ra. Và sau cơn dịch dĩ nhiên là bao nhiêu cái phải bắt đầu làm lại từ đầu, cũng như bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu cái cách sống bắt đầu phải xét lại, để tất cả chúng ta phải tiến tới một cái đời sống cao hơn với cái nhìn toàn thể nhân loại mà Đức Kitô mời gọi chúng ta, để khi tin vào Chúa Giêsu, chúng ta có cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống trong đại gia đình mà Thiên Chúa là cha, chúng ta là anh chị em, con của người cha chung với nhau, mà chính Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài từ trời xuống, Ngài nói những việc ở trên trời cho chúng ta biết, và Ngài đồng hành với chúng ta ở giữa trần thế để nâng đỡ chúng ta. Ai chấp nhận lời chứng của người thì quả quyết Thiên Chúa là đứng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến con nên ban mọi sự trong tay con. Và Chúa Giêsu luôn luôn vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Thì nhân loại chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì phải nên một với Chúa Giêsu để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, và lời dạy của Chúa Giêsu là lời chân thật để đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc đời đời. Nhưng mà khổ nổi con người ngày nay dửng dưng trước lời của Chúa, lời mời gọi của Chúa, họ không có quan tâm. Nếu ai cho mình 1.000 đô tới đó lãnh thì mình sẽ vượt mọi trở ngại để tới đó lãnh 1.000 đô. Nhưng mà hôm nay có một ngày để ở bên Chúa, để nhận lãnh lời Chúa, thì chúng ta sẽ nại đủ thứ chuyện. Hôm nay tôi bận nhậu, hôm nay tôi bận đi làm, hôm nay tôi bận đi mua sắm, hôm nay tôi bận lo birthday của con tôi hay của chính tôi. Đủ lý do để chúng ta nại ra, để chúng ta từ chối. Như một bữa tiệc vị vua đã dọn sẵn và mời những khách dự tiệc, nhưng người ta nại đủ cớ để từ chối, và cái nhóm được mời đó đã không ai đến dự. Cho nên bàn tiệc vẫn trống, vẫn chờ đợi từng người chúng ta. Bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình máu của Chúa trong thánh lễ mỗi ngày vẫn vắng bóng những người sắp xếp để đến với Chúa. Cho nên những người khao khát đến với Chúa thì ngày nay bị đóng cửa nhà thờ. Họ không đến được, họ khao khát được rước lễ thiêng liêng, được mở tâm hồn ra, đón nhận, nghe lời Chúa và rước Chúa vào lòng mình cách thiêng liêng. Còn những người từ trước đến giờ vẫn dửng dưng đến với Chúa, thì họ vẫn chẳng thấy có gì quan trọng khi cửa nhà thờ đóng, khi trường học đóng. Họ chỉ quan tâm về kinh tế là không có gì để mua, rồi đời sống kinh tế đi xuống, không có tiền để mua xe, mua nhà, là để vui chơi ở ngoài đường, ngoài xá. Tất cả mọi người đều có cái lý do của mình. Nhưng khi giờ chết đến, khi tất cả mọi cái đã đóng rồi, cửa tâm hồn của chúng ta đóng trước, rồi cửa thể xác của chúng ta cũng sẽ bị đóng lại với giờ chết của chúng ta luôn, thì chúng ta sẽ đi qua bên kia thế giới với một sự thất vọng và hối hận đời đời. Vì vậy, Chúa Giêsu là đứng chân thật, Ngài đến mời gọi từng người chúng ta hãy trở về với nhà cha của chúng ta, như đứa con hoang đàn, cứ ở trong bóng tối, ở trong cái nạn đói, đói lời Chúa, đói tình yêu của Chúa, và ước mong được ăn những của heo ăn cho đầy bụng, nhưng mà cũng không ai cho, rồi mới hồi tâm chuyển ý, quyết tâm về làm công trong nhà cha mình để được ăn no thôi. Người cha vẫn không có coi đứa con hoang đàn đó là một người làm công, nhưng vẫn mãi mãi là những người con mà từng ngày người cha chờ đợi. Người cha tôn trọng cái tự do của đứa con. Và khi người con trở về, với bất cứ lý do nào, người cha vẫn ôm con vào lòng và không kể gì tội lỗi của người con hết, mà mời gọi người con hãy đi vào bữa tiệc vui mừng vì con ta đã chết nay sống lại. Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, phải tin vào Chúa Giêsu để được sống đời đời với Chúa. Còn nếu không, chính chúng ta nhận lãnh những cái đau thương mà mọi sự đang xảy ra trên trần thế này. Như những người lãnh đạo Do Thái giáo cấm các tông đồ rao giảng tin mừng phục sinh của Đức Kitô, lời chân lý của Chúa bị cấm rao giảng. Nhưng mà các tông đồ đã nói rõ cho các ngài biết là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Dù có bị giết chết, các ngài cũng nói sự thật là Đức Kitô là Thiên Chúa từ trời đã đến. Các ngài đã giết đi, nhưng mà Thiên Chúa đã cho sống lại. Cho nên, các tông đồ làm chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô. Vì vậy mà họ căm phẫn và tìm cách giết các tông đồ, để triệt tiêu các tông đồ, bịt miệng các tông đồ, không được rao giảng tin mừng. Những lời chân lý của Chúa không được nói, thì thế gian này sẽ tiếp tục những lời giả dối của trần gian, những lời ngon ngọt, đường mật của ma quỷ, để thỏa mãn giác quan của con người, thỏa mãn tính dục, thỏa mãn cái cơn ghiền về tiền bạc, danh vọng, lạc thú, đam mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, để đưa con người tới cái văn hóa của sự chết, làm cho gia đình bị đổ vỡ, tình trạng phá thai càng ngày càng gia tăng, đời sống luân lý càng ngày càng xuống dốc tối đa, rồi cuối cùng con người không tin nhau nữa. Mà không tin nhau, lừa đảo nhau, thì làm sao có tình yêu được? Cho nên, xây dựng một xã hội không còn niềm tin lẫn nhau, không còn tình yêu thương lẫn nhau, thì xã hội đó làm sao có hạnh phúc được? Vì vậy, bình an và hạnh phúc không còn nữa khi chúng ta quay lưng với Thiên Chúa. Còn một khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Cha và đón nhận Chúa Giêsu Kitô và lời chân lý của Ngài, thì Thánh Thần của Chúa tác động để chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau như anh chị em con cùng người Cha chung trên trời. Và như vậy, chúng ta đã bắt đầu cuộc sống đời đời ngay từ bây giờ ở giữa trần thế này với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Hãy tin vào lời của Đức Kitô và sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Vầng đông trỗi dậy sáng tươi vui, trên chốn trời cao nhạc vang lừng. Dưới chân khắp cõi vang lời hát, reo vang con Chúa đã phục sinh. Mừng Chúa đã sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Sinh thật huy hoàng, đây ngày Thiên Chúa đã lập ra, muôn dân muôn nước vang lời ca. Sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Đến thay muôn tội lỗi nhân gian, con Chúa chịu treo trên thập hình. Nay từ cõi chết đã phục sinh, vang vang ca khúc.
mọi hoàn cảnh. Dưới chân khắp cõi vang lời hát, rêu vang con Chúa đã phục sinh.